Một vị thầy tốt sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn đến cuộc đời của một con người, ảnh hưởng rất lớn đối với tư tưởng quan niệm của một con người. Có tuân theo giáo huấn thánh hiền hay không thì sự hướng dẫn của thầy là một mấu chốt rất quan trọng. Cho nên chúng ta hôm qua đã nêu ra quan hệ thầy trò của người xưa, cũng cảm nhận được sâu sắc thái độ của người xưa đối với thầy. Quả thật là một ngày làm thầy thì là cha suốt đời. Quả thật là điều quan trọng hơn là phải đem lời giáo huấn của thầy y giáo phụng hành suốt đời không quên. Khi chúng ta có loại thái độ này để đứng trước thầy, để đứng trước lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, thì đạo nghiệp, học nghiệp nhất định sẽ có thành tựu. Ngoài thầy tốt ra, trên sự thật, một người khiêm tốn, một người được giáo dục, khi đứng trước người sự vật mà họ đối diện, đều có thể nhận được sự học tập rất tốt. Thí dụ nói, đối diện người, khi họ đứng trước người thiện, họ có thể gợi nhớ đến lời giáo huấn trong Đệ Tử Quy của chúng ta, nói đến thấy người thiện, nhớ học theo. Người có đức hạnh lương thiện mà chúng ta mỗi ngày tiếp xúc nhiều như vậy, chúng ta đều có thể sanh khởi cái tâm học tập, cái tâm noi theo, thì người thiện cũng là thầy của chúng ta. Thế là người ác họ có thể là thầy của chúng ta hay không? Thấy người ác liền phản tỉnh. Nhìn thấy người khác làm việc sai, chúng ta phải biết phản tỉnh lại chính mình có phạm sai lầm như vậy hay không. Có thì sửa, không cảnh giác. Có thì phải mau mau sửa, nếu không có thì tự hứa với bản thân không được phạm sai lầm giống như vậy. Rất nhiều người sẽ nói, họ nhìn thấy người khác phạm phải lỗi lầm, trong lòng họ thấy rất khó chịu. Mỗi ngày đều cứ nhìn chằm chằm vào khuyết điểm của người khác, trong lòng đùng đùng nổi giận. Cho nên ở trong xã hội này rất nhiều người là hận đời. Mỗi ngày lúc trà dư tửu hậu thường trách mắng khuyết điểm của người khác. Trong khi chúng ta đang phê phán khuyết điểm của người khác, trên thực tế nội tâm của chúng ta có bình tĩnh hay không vậy? Không bình tĩnh, nội tâm tức giận bất bình là đi ngược lại giới học vấn rồi. Cái gọi là khi học vấn thông sâu thì tính khí bình. Một người học vấn càng thông sâu thì tính tình phải bình tĩnh, điềm đạm. Có bạn sẽ nói, tôi thật sự không có cách nào không nhìn khuyết điểm của người khác. Vì chúng tôi sẽ cho họ một cái kiến nghị. Nếu như nhìn thấy khuyết điểm của người trong gia đình, bạn hãy xem như là khuyết điểm của mình. Họ vừa nghe liền cảm thấy rất khó hiểu. Tại vì sao xem khuyết điểm của người trong gia đình chính là lỗi lầm của mình? Chúng tôi sẽ tiến thêm một bước nữa, hướng dẫn họ. Chính là bởi vì đức hạnh của chúng ta không đủ, cho nên con cái của chúng ta không có bị chúng ta cảm động, mới tiếp tục học xấu. Cho nên là do đức hạnh của chúng ta không đủ, không có cảm hóa được chúng. Nếu như nhìn thấy đồng nghiệp của chúng ta chưa có làm tốt, thì chúng ta cũng phải xem như là lỗi lầm của mình, bởi vì là do chúng ta chưa có làm nên tấm gương tốt, khiến họ sinh ra tâm hổ thẹn. Sau đó noi theo, cho nên đây cũng là lỗi lầm của chúng ta. Chúng ta cũng phải bắt đầu làm từ việc tu thân của chính mình. Khi chúng ta dùng tâm cảnh như vậy để đối diện với người xung quanh chúng ta, chúng ta từng giây từng phút sẽ thúc giục mình không ngừng tăng trưởng học vấn, chứ không phí thời gian vào trong việc quở trách khuyết điểm của người khác. Cho nên người thiện và người ác đều là thầy ta. Không chỉ là người sự vật, cũng có thể là thầy.